Phẩm Uruvela, Uruvela Vaga. Một La Mã. Kinh tại Uruvela thứ nhất, Bathama Uruvela Sutta. 21. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Bindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela, trên bờ sông Neranjara, dưới cây bàng Ajapala, khi mới thành chánh giác. Trong khi ta thiền tịnh độc cư, này các tỷ kheo, tư tưởng sau đây được khởi lên. Thật là khó khăn, sống không cung kính, không vâng lời. Vậy ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị sa môn hay bà la môn. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị sa môn hay bà la môn khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên hay loài người, có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giới đầy đủ hơn ta, mà ta có thể cung kính, đảnh lễ, sống y chỉ, với mục đích làm cho đầy đủ định uẩn chưa được đầy đủ, vân vân, với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được đầy đủ, vân vân, với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị sa môn hay bà la môn khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên hay loài người, có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giải thoát đầy đủ hơn ta, mà ta có thể sống cung kính, đảnh lễ, sống y chỉ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Với pháp này mà ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Rồi Phạm Thiên Sahampati với tâm tư của mình biết tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm Thiên Sahampati biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt ta. Rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, với đầu gối chân mặt quỳ trên đất, chắp tay hướng đến ta và thưa với ta. Như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán chánh đẳng giác, chư tôn giả ý đã cung kính đảnh lễ, sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị sẽ thành A-la-hán chánh đẳng giác, chư tôn giả ý sẽ cung kính đảnh lễ, sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng thời hiện tại, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác hãy cung kính đảnh lễ, sống y chỉ vào chánh pháp. Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau. Chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại đoạn sầu muộn nhiều người. Tất cả các vị ấy đã, đang và sẽ sống cung kính và đảnh lễ pháp chân chánh vi diệu. Pháp nhĩ là như vậy. Đối với chư Phật Đà, vậy muốn lợi cho mình, ước vọng làm đại nhân, hãy cung kính đảnh lễ pháp chân chánh vi diệu. Hãy ghi nhớ giáo pháp chư Phật chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Rồi này các tỷ kheo, sau khi biết được thỉnh nguyện của Phạm Thiên và thích ứng với ta, ta sống cung kính, tôn trọng và y chỉ pháp mà ta đã tự chánh đẳng giác. Và này các tỷ kheo, vì rằng chúng tăng thành tựu sự cao cả, nên ta tôn trọng đặc biệt chúng tăng. Hai La Mã. Kinh tại Uruvela thứ hai, Dutiya Uruvela Sutta. 22. Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela, trên bờ sông Niranjara dưới cây bàn Ajapala khi mới thành chánh giác. Rồi này các tỷ kheo, rất nhiều bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời, đi đến ta. Sau khi đến, nói lên với ta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, này các tỷ kheo, các bà la môn ấy nói với ta như sau. Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi được nghe như sau. Sa môn Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Thưa tôn giả Gotama, có phải sự tình là như vậy không? Nếu tôn giả Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Sự tình như vậy, thưa tôn giả Gotama, là không được tốt đẹp. Này các tỷ kheo, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau. Các tôn giả này không hiểu gì về trưởng lão, hay các pháp tác thành vị trưởng lão. Nếu trưởng lão, này các tỷ kheo, là 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi chân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không đáng giữ gìn, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới hạn, không có liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão ngu. Nếu là một vị tuổi trẻ, này các tỷ kheo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi hiền thiện của đời, còn trong tuổi thanh xuân, vị ấy nói lời đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có nghĩa, nói lời đúng pháp, nói lời đúng luật, nói những lời đáng giữ gìn, lời nói hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị ấy được gọi là vị trưởng lão hiền trí. Này các tỷ kheo, có bốn pháp tác thành trưởng lão này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, thuyết những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh và các pháp như vậy. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể nhập với chánh kiến. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, bốn pháp này tác thành vị trưởng lão. Ai với tâm cống cao, nói nhiều lời phù phiếm, với tư duy không định, như thú không ưa pháp, xa địa vị trưởng lão, ác kiến không kính trọng, và ai đủ giới hạnh, nghe nhiều trí biện tài, sống chế ngự bậc trí, đối với tất cả pháp, vị ấy với trí tuệ, quán thấy chân ý nghĩa, đạt cứu cánh các pháp, không hoang vu biện tài, đoạn tận sanh và chết, viên mãn thành phạm hạnh, vị ấy ta gọi tên trưởng lão không lậu hoặc, do đoạn trừ lậu hoặc, được gọi là trưởng lão. Ba La Mã Kinh Thế Giới Loka Sutta 23. Này các tỷ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các tỷ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỷ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. Cái gì? Này các tỷ kheo, trong toàn thế giới, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát. Tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Từ đêm, này các tỷ kheo, Như Lai được chánh đẳng giác. Đến đêm, Như Lai nhập Niết Bàn. Trong thời gian ý, điều gì Như Lai nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, trong toàn thể thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. Do vậy, được gọi là Như Lai. Do thắng tri thế giới, đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc ràng, cảm thọ tối thắng tịnh, Niết Bàn không sợ hãi. Vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới, thiên giới, chuyển bánh xe Pháp Luân, như vậy hàng thiên nhân, đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ Ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng, trong người được điều phục, an tịnh bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh, giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát, vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua, như vậy họ lễ Ngài, vĩ đại không sanh hữu, thiên giới, thế giới này, không ai được bằng Ngài. Bốn La Mã Kinh Kalaka Kalaka Rama Sutta 24. Một thời, Thế Tôn trú ở Saketa, tại khu vườn Kalaka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát. Tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát. Ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến. Như Lai không có dựng đứng lên. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới, vân vân, được thấy, vân vân, được ý tư sát. Như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta, cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta không biết và cũng không phải không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Như vậy có lỗi trong ta. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng những gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy. Đã nghe những gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng tượng những gì không được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng đối với người nghe. Đã cảm giác những gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác. đã thức tri những gì cần thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng tượng những gì không được thức tri, không có tưởng tượng những gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, đều đã biết rõ, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy, không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn. Ta tuyên bố như vậy. Cái gì được thấy, nghe, được cảm giác, chấp trước, được nghĩ là chân thực bởi các hạng người khác, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều họ tuyên bố, dầu là thật hay dối, ta không xem tối hậu, ta trong thời đã qua, thấy được mũi tên này, loài người bị câu móc, ta biết và ta thấy, các Đức Phật Như Lai không tham đắm như vậy. Năm La Mã Kinh Phạm Hạnh Brahmacharya Sutta 25. Phạm hạnh được sống, này các tỷ kheo, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát khỏi lời phê bình, bàn tán, không với ý nghĩ mong quần chúng biết ta như vậy. Và này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận, với mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt. Với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận là đời sống phạm hạnh, tránh xa lời nói suông, Thế Tôn đã tuyên bố, đi đến nhập Niết Bàn, con đường này được đi bởi đại nhân, đại sĩ, ai dấn bước thực hành, đúng như lời Phật dạy, sẽ chấm dứt khổ đau, làm theo đạo sư dạy. Sáu La Mã Kinh Kẻ Lừa Dối Kuha Sutta 26. Những vị tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, lừa dối, cứng đầu, lắm mồm, lắm miệng, hoang dâm, hỗn hào, không có định tĩnh. Những tỷ kheo ấy không phải là tỷ kheo của ta. Những tỷ kheo ấy đã rời khỏi pháp, luật này, và họ không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp, luật này. Và này các tỷ kheo nào không lừa dối, không lắm mồm, lắm miệng, có trí, không cứng đầu, khéo định tĩnh, những tỷ kheo ấy là tỷ kheo của ta. Và những tỷ kheo ấy không rời khỏi pháp, luật này, và họ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp, luật này. Kẻ lừa dối cứng đầu, kẻ lắm mồm hoang dâm, kẻ hỗn hào không định, không tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác, tuyên bố và thuyết giảng, không lừa, không lắm mồm, có trí, không cứng đầu, với tâm khéo định tĩnh, họ tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác, tuyên bố và thuyết giảng. Bảy La Mã Kinh Biết Đủ Santutthi Sutta 27. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y, này các tỷ kheo, y phấn tảo, y lượm từ đống rác là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại đồ ăn, này các tỷ kheo, khi khất thực từng miếng là không quan trọng, dễ được và không phạm lỗi. Trong các sàn tọa, này các tỷ kheo, gốc cây là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỷ kheo, nước đái quỷ là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Bốn loại, này các tỷ kheo, không quan trọng, dễ được, không có phạm lỗi này. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết đủ với các loại không quan trọng, dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một trong những chi phần của sa môn hạnh. Biết đủ với sự vật, không quan trọng, dễ được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu. Về vấn đề trú xứ, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng. Về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố, thuận lợi sa môn hạnh, chúng được có đầy đủ, với vị biết vừa đủ, với vị không phóng dật, tinh cần trong học tập. Tám La Mã Kinh Truyền Thống Bậc Thánh Ariya Vansa Sutta 28. Có bốn truyền thống bậc thánh, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, Aganya, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, không vì nhận y phục mà rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được y, không có tham lam, mê say, tham đắm. Thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ y. Không vì biết đủ với bất cứ loại y nào mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm. Này các tỷ kheo, đấy gọi là tỷ kheo đứng ở trên truyền thống bậc thánh, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào. Không vì nhận khất thực mà rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được đồ ăn khất thực, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được đồ ăn khất thực, không có tham lam, mê say, tham đắm. Thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ đồ ăn khất thực. Không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đấy gọi là tỷ kheo đứng ở trên truyền thống bậc thánh, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào, không vì nhận sàng tọa mà rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được sàng tọa, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê say, tham đắm. Thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ sàng tọa. Không vì biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đấy gọi là vị tỷ kheo đứng ở trên truyền thống bậc thánh, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận. Nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đấy gọi là tỷ kheo đứng trên truyền thống bậc thánh, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thành tựu bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trú ở phương Đông, vị ấy nhiếp phục, không hoan hỷ, không hoan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục, không hoan hỷ, không hoan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục, không hoan hỷ, không hoan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Nam, vị ấy nhiếp phục, không hoan hỷ, không hoan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì bậc trí nhiếp phục không hoan hỷ và hoan hỷ. Hoan hỷ không nhiếp phục, không nhiếp phục bậc trí, không hoan hỷ không nhiếp, không nhiếp phục bậc trí. Bậc trí nhiếp phục được, nhiếp phục không hoan hỷ, vị xóa bỏ mọi nghiệp, trừ khử và ngăn chặn, như vàng ròng diêm phù, ai xứng đáng cất giữ, chư thiên khen vị ấy, Phạm Thiên cũng tán thán. Chính La Mã Kinh Pháp Cú Dhammapada Sutta 29. Có bốn pháp cú, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Không tham, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Không sân, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí quở trách. Chánh niệm, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí quở trách. Chánh định, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí quở trách. Bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Hãy sống không có tham, với tâm không có sân, chánh niệm và nhất tâm, nội tâm khéo định tĩnh. 10 La Mã Kinh Các Du Sĩ Paripajaka Sutta 30. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, tại Gijahakuta, núi Linh Thứ. Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh tiếng, có thời danh, sống tại khu vườn du sĩ trên bờ sông Sapini, như các du sĩ Anabara, Varadara, Sukuludayi và một số du sĩ danh tiếng có thời danh khác. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Có bốn pháp cú này, này các du sĩ, được biết là tối sơ, đã có lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm. Không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Không tham, này các du sĩ, là pháp cú được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Không sân, này các du sĩ, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí quở trách. Chánh niệm, này các du sĩ, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí quở trách. Chánh định, này các du sĩ, là pháp cú được biết là tối sơ, vân vân, có trí quở trách. Này các du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, vị lai sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này. Tuy vậy, vị ấy vẫn có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này. Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham này, sẽ được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không sân này. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này. Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự chứng được pháp cú không sân này sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn thất niệm, không có tỉnh giác. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này. Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh niệm này sẽ được nêu rõ là thất niệm, không có tỉnh giác. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh định này. Tuy vậy, vị ấy vẫn không định tĩnh, tâm vẫn dao động. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này. Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh định này sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao động. Này các du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp được khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Nếu tôn giả chỉ trích, bài xích pháp cú không tham, thời các sa môn hay bà la môn nào có lòng tham sắc bén đối với các dục, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. Nếu tôn giả chỉ trích pháp cú không sân, vân vân, chỉ trích pháp cú chánh niệm, vân vân, chỉ trích pháp cú chánh định, thời các sa môn hay bà la môn nào không định tâm, tâm bị dao động, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. Này các du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này được khởi lên cho vị ấy. Này các du sĩ, cho đến các dân chúng ở Ukkala và dân chúng Vasa, dân chúng Banya, theo vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ rằng bốn pháp cú này cần phải chỉ trích, cần phải bài xích. Vì cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. Thường không sân, chánh niệm, nội tâm khéo định tĩnh, tham nhiếp phục, học tập, được gọi không phóng dật.